Mốt bắt đầu từ chiếc áo blues trắng. Khi nói chuyện với nhau trong lúc trà dư tửu hậu, những phút giây hiếm hoi rảnh rỗi của những bác sĩ, tôi có đặt vấn đề mốt với những người bạn cùng trang lứa, nghĩa là đều trên 40 tuổi cả, người nào cũng có một thời gian hành nghề trên 15 năm. Mốt là gì? Có người cười và bảo, ông lẩn thẩn rồi, chắc là tại đọc nhiều quá chứ gì. Có người bạn khác nhìn tôi bằng cặp mắt lạ lắm, hình như họ thương hại tôi. Công việc nhiều, trách nhiệm với bệnh nhân, với giảng đường, với học trò, chắc tôi bị stress rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được người tri kỷ, một người rất thích mốt và đã từng là người mẫu trong cuộc thi về thời trang tuổi 40 do báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cách nay vài năm. Bác sĩ Tường Vi trong một lần gây mê một bệnh nhân bị u phổi để cho chúng tôi mổ, bệnh khá nặng, khối u to và dính. Ca mổ kéo dài trên 3 giờ. Sau ca mổ ấy, tất cả chúng tôi đều rã rời. Để giảm bớt không khí căng thẳng đang bao trùm phòng mổ, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và lạc vào thế giới mốt. Theo chị Vi, mốt bao gồm cả thời trang và các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Hiện nay có rất nhiều mốt, mốt về nhà ở, mốt về cách sống. Ngay cả bệnh nhân cũng có mốt nằm viện khi bị bệnh, cứ phải nằm bệnh viện lớn, bệnh viện thành phố. Một ngón tay bị tai nạn sắp đứt lìa cũng phải từ Vũng Tàu đi lên thành phố để cắt. Nhưng cuộc sống là như vậy, biết làm sao được khi mà trình độ nhận thức của người dân còn chưa cao, vai trò của các phương tiện tuyên truyền, báo chí chưa được phát huy. Những ca bệnh khó mà tuyến y tế cơ sở giải quyết được thì ít thấy báo chí thông tin. Nhưng nếu có một trường hợp nào làm chưa tốt là lại ầm ĩ, và người bệnh không hiểu đầu cua tai nheo gì nên rất lo lắng, mất hết lòng tin và ùn ùn kéo lên thành phố để chữa một căn bệnh đơn giản mà chỉ cần đến trung tâm y tế huyện là đủ để chữa khỏi bệnh. Với thời trang, tôi quan niệm có hai vế. Vế thứ nhất gồm các đường nét, còn vế thứ hai là màu sắc. Đường nét và các hình thái khác của thời trang chắc là giới trẻ thích hơn chúng tôi. Đi ngoài đường hoặc ở chỗ đông người, các bạn trẻ thường tận dụng tối đa y phục để phô diễn những đường nét của cơ thể. Nào quần ống chẽn, ngắn, lửng, áo bó sát người, cũng đẹp lắm chứ. Ông bà ta thường nói, xấu che tốt khoe. Tuổi trẻ có những cái đẹp để khoe về đường nét. Còn chúng tôi, những năm tháng miệt mài trên giảng đường đại học, những năm tháng đầu tắt mặt tối vì công việc, nói thật không ít người, cơ thể cũng không được đẹp lắm. Dân chỉ còn quan niệm về cái đẹp, về mốt qua màu sắc. Nhưng màu sắc cũng khá chọn lọc, các màu quá chói như đỏ, xanh đậm, vân vân, tất nhiên là không được chúng tôi ưa thích rồi. Có một lần khi chọn mua xe hơi, tôi dự tính mua chiếc xe màu đỏ chói. Bà xã không đồng ý, bởi theo vợ tôi loại xe ấy chỉ dành cho các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ ngôi sao. Và vợ tôi kết luận, anh định cưa sừng làm nghé chắc. Thế là đành mua một cái xe màu trắng, sang thật, đồng nghiệp ai cũng khen, nhưng phải giữ gìn kỹ quá, một chút bụi bẩn cũng phải lau, vì trên nền màu trắng, bụi hay một vết bẩn nhơ cũng hiện lên rất rõ. Cuối cùng, mình trở thành nô lệ của chiếc xe. Nô lệ tự nguyện và cũng mãn nguyện lắm. Một số đồng nghiệp khác của chúng tôi lại thích các màu sẫm, trông vừa trang nhã lại che bớt cái béo, cái hơi bị sồ sề của lứa tuổi trung niên. Một số màu sắc đương thời của mốt Hàn Quốc hình như cũng không được ưa chuộng lắm. Nhìn nó không khỏe, không có cá tính, nhàn nhạt, lờ mờ thế nào ấy. Không biết những cảm nhận về cái đẹp của tôi có khắt khe quá không? Trong thời gian đi học về phẫu thuật mạch máu ở Pháp, tôi được bệnh viện phát cho những chiếc áo blues thật đẹp. Áo dài và dày, tay cũng dài, khá rộng rãi. Đằng sau lại có một chiếc đai trông thật mốt. Áo này thường được các bác sĩ mặc phía ngoài áo sơ mi, có thắt cravat, có khi không cần cài cúc, chỉ khoác lên vai trông thật phong nhã và lịch sự. Khác hẳn với những chiếc áo blues chúng tôi vẫn thường mặc, ngắn tay, hơi bị cục và bằng vải càng mỏng càng tốt để đỡ nóng theo cách nghĩ chung. Quần áo mặc trong phòng mổ cũng vậy, màu xanh hoặc xám tùy theo bệnh viện, may rất vừa người vì có nhiều số được giặt sạch sẽ và ủi phẳng lì. Theo tôi được biết, ở nhiều nước có hẳn một ngành thời trang chuyên thiết kế các kiểu trang phục dành riêng cho bệnh viện. Cả bệnh nhân cũng được ăn mặc khá đẹp. Đó cũng là cách làm cho không khí trong các bệnh viện trở nên dễ chịu hơn, có thể làm giảm đi phần nào những lo âu vì bệnh tật và cả sự căng thẳng trong công việc của người thầy thuốc. Tuy nhiên, khi mang chiếc áo blues trắng đó về nước và mặc đi làm, tôi đã bị phản đối. Nào là khoe mẽ, học theo kiểu Tây, chơi theo Tây. Nào là nóng quá thế mà vẫn mặc được chiếc áo kỳ dị ấy. Và một lần tôi suýt nữa mang họa vì mặc chiếc áo blues không cài cúc. Bác sĩ trưởng khoa đã cho rằng tôi không khiêm tốn chỉ vì cái áo. Thật buồn, nhưng đấy là câu chuyện của 10 năm về trước. Hiện nay đã có một số bệnh viện may những loại áo blues kiểu như vậy cho nhân viên, có hẳn logo của bệnh viện nữa, thật đẹp. Tuy nhiên, không phải bác sĩ nào cũng chịu mặc đẹp như vậy. Có người mặc và thắt cravat để đối phó. Áo sơ mi bên trong màu cháo lòng, cravat thì giống chiếc dây thòng lọng, đi đôi dép lê lẹt quẹt. Thử hỏi nếu bạn là bệnh nhân, bạn có tin tưởng để cho người thầy thuốc ăn giận như vậy khám và chữa bệnh cho mình không? Tôi thì dứt khoát là không rồi đấy. Đành rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng đã là thầy tu thì phải có chiếc áo và phải là chiếc áo đẹp chứ. Trở lại câu chuyện về mốt, thời trang. Khi chuẩn bị viết bài này, tôi cũng đã gặp gỡ một số đồng nghiệp và hỏi họ nghĩ thế nào về mốt trong ngành y. Họ đều trả lời ăn mặc mốt trong khi làm việc để làm gì. Chỉ cần quần áo đủ rộng, mát là được rồi, có thể xoay trở dễ dàng trong khi làm việc. Còn bệnh nhân thì cứ quần áo màu trắng để phân biệt với những người khác. Mốt ư, chỉ vẽ chuyện. Và họ lại chuyển qua đề tài khác ngay. Chuyện đời, chuyện chính trị trên thế giới, chuyện nhân sự khi quốc hội đang họp lại nổ như pháo rang. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Phải chăng ngành y cũng cần có những nhà tạo mốt? Việc này cần phải có thời gian và một số bước đột phá mới trong cách nghĩ, cách sống của con người, đặc biệt những người làm ở ngành y. Đã qua rồi thời kỳ chỉ ăn cho no, mặc cho ấm là đủ, mà còn phải ăn ngon mặc đẹp. Ngành y cũng phải như vậy. Mặc đẹp không phải chỉ cho mình, mà cho cả cộng đồng, cho cả xã hội nữa. Không biết tôi có quá mơ mộng hay không, nhưng tôi tin rằng không xa nữa, những nhà tạo mốt của chúng ta như Minh Hạnh, Võ Việt Chung, các nhà tạo mốt trẻ sẽ làm thay đổi hình thức của những người mặc áo choàng trắng. Mà thời trang của ngành y phải bắt đầu từ chiếc áo blues.